Hôm nay vòng 1/8 Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 khai cuộc, 16 đội bóng vừa vượt qua vòng bảng sẽ lần lượt so tài với nhau để giành quyền vào tứ kết ngay sau mỗi trận. Đây sẽ là vòng đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn bởi tính chất cạnh tranh quyết liệt một mất một còn. Tối nay, 4 đội bóng của Trung Mỹ Latin ra quân tại Belo Horizonte vào lúc 16 giờ giờ quốc tế. Chủ nhà Brazil dưới sức ép tâm lý khá nặng, không được phép thua, sẽ mở màn vòng đấu trước một đội Chile của những tài năng trẻ đang ở phong độ tốt nhất. Sau đó, vào lúc 20 giờ cùng ngày trên sân vận động thành phố Rio de Janeiro, đội Uruguay vắng Suarez vì vụ cắn người sẽ phải so tài với một đội Colombia gồm những tài năng đồng đều và đang đầy khí thế sau thắng lợi vòng bảng. Bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội phân tích về vòng 1/8 và hai trận cầu mở màn hôm nay.
Chào tất cả các khán giả của đài RFB. Vòng 1/8 tức là vòng knockout, tức là vòng loại trực tiếp. Vòng này thì không thể là dành cho những cái tính toán nó cầu toàn hoặc là chỉ chờ để mà xem đối thủ mắc sai lầm hoặc là chờ mình có thể khai thác được những kết quả của những đội khác. Vòng này thì anh phải tự dựa vào những cái thực lực và năng lực cũng như là của bản thân. Như vậy thì có thể hình dung được cái tứ kết sẽ gồm những đội này và rất là lý thú. Pháp sẽ gặp Đức, Brazil sẽ gặp Colombia, Argentina sẽ gặp Bỉ và Costa Rica sẽ gặp Hà Lan. Thì quý vị thính giả có thể thấy rằng phía trước đang chờ đợi những trận cầu hấp dẫn như thế nào. Nhưng tất cả đều quyết định ở vòng đấu vào. Đây chỉ là những dự đoán, những dự báo trên cơ sở những kết quả của những trận ở vòng bảng cũng như là những kết quả đối đầu trước đây của các đội ở những năm trước, những giải trước.
Vâng,
nhưng mà trên sân nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ý chí và bản lĩnh của mỗi đội.
Thế thì có nghĩa là sẽ không có bất ngờ?
Theo tôi là rất là khó có bất ngờ. Đến giai đoạn này khó có bất ngờ. Bởi vì là hiện nay thì những cái đội mà chúng ta đã vừa nêu lên so ra thì họ có rất nhiều ưu thế về cả về mặt đội hình cũng lực lượng. Cho nên là tôi nghĩ rằng là bất ngờ là cái xác suất chỉ khoảng độ từ 5 đến 10% chứ không thể lớn hơn.
Bây giờ chúng ta trở lại với trận cầu tối nay. Đó là trận đầu tiên Brazil gặp Chile. Tức là Brazil không có quyền được sai sót.
Rõ ràng đội chủ nhà bước vào cái giải năm nay với một hy vọng rất lớn là ở trên sân nhà thì phải đạt được chức vô địch. Chứ không để như là năm 1950 ở trên sân Maracana mà là bị đội Uruguay lội ngược dòng và thắng 2-1 thì đó sẽ là một cái sự hổ thẹn hoặc thậm chí là người Brazil có thể coi đấy là một nỗi nhục cho cái nền bóng đá nước nhà. Thế còn đội Chile thì cũng là một đội xếp thứ hai ở cái vòng bảng của khu vực Mỹ Latin thì chứng tỏ là Chile là một đội rất mạnh. Hứa hẹn đây sẽ là một trận cầu rất là hay, nhất là về mặt chiến thuật, nhất là về mặt tâm lý. Bước vào trận đấu này thì ông Luis Felipe Scolari có phát biểu rằng chúng tôi có sự e ngại. Tiếng Anh dùng chữ là anxious và afraid, tức là có e ngại. Tôi dùng tạm chung cái từ là e ngại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là đội Chile như tôi đã nói ở trên là đội đã xếp thứ nhì cái vòng bảng ở Mỹ Latin. Và đội Chile trong vài năm gần đây đã có một sự tiến bộ rất lớn. Đây là một trận phải thắng, dùng tiếng Anh là must win game của đội Brazil. Bởi vì từ năm 50 đến giờ thì qua mấy chục năm rồi, World Cup mới lại được tổ chức trên đất Brazil, do người Brazil không có quyền được lặp lại một sai sót gì. Đấy chính là gánh nặng tâm lý, và tôi cho rằng là trong trận đấu này về mặt tâm lý thì Chile thoải mái hơn Brazil. Và nếu cái việc mà đội Brazil khắc phục được cái sự gánh nặng của tâm lý như thế nào, nó sẽ quyết định cái kết quả trận đấu. Mặc dù là đến người phân tích về đội hình, về các yếu tố chiến thuật, kỹ thuật thì đội Brazil là có nhiều khả năng giành phần thắng hơn. Và đây là một trận gây cấn và căng thẳng. Tôi nghĩ là nó không đơn giản đâu. Brazil có thắng cũng rất là khó khăn. Hai đội theo tôi sẽ đưa ra sân những cầu thủ xuất sắc nhất của mình như là Neymar, Oscar, Thiago Silva ở bên phía Brazil, hai bên phía Chile thì Alexis Sanchez và Vidal. Giờ là hậu vệ họ sẽ có lên đây. Brazil thì nhiều khả năng vẫn duy trì sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với Fred đá cao nhất và Neymar giữ vai trò hậu công. Họ đã dùng cái chiến thuật này trong cái trận đấu cuối cùng với Cameroon và họ đã thắng khá đậm là 4-1. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng Chile không phải Cameroon. Chile là một đội đá rất là kỷ luật. Chile sẽ giao cho có thể là Medel hoặc là Yara kèm rất chặt Neymar. Đội Brazil phải giải bài toán là nếu Neymar bị kèm chặt, không có khoảng trống và không có thời gian để triển khai cái lối đá để có thể là phát huy những khả năng kỹ thuật đột phá của mình, thì Brazil sẽ làm thế nào? Đội Chile có thể chơi với chiến thuật là 5-2-3 hoặc là 4-3-1-2 tùy theo cái tình hình trên sân. Brazil thì chắc chắn là sẽ phải được tấn công. Hiệu quả tấn công phụ thuộc vào khả năng cơ động của Fred. Và chúng ta cũng phải thấy rằng là đội bóng Chile họ tổ chức phòng tốt và không để cho đối phương có thể vào những vị trí thuận lợi công phá. Cho nên là nếu mà quý vị để ý thấy thì ở vòng bảng, trong 3 trận đội Chile chỉ để lọt lưới có 3 bàn. Tôi nghĩ rằng là nếu mà đội Brazil mải mê lên tấn công, và đặc biệt là cái khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ, thì rất dễ bị Sanchez Vargas khai thác. Tôi cũng muốn nêu lên một số liệu đây để khán giả có thể tham khảo cái số liệu này, thống kê của các chuyên gia. Thì trong cái vòng bảng vừa qua, thời gian cầm bóng của đội Brazil là 56.3% trong cả 3 trận, mà của đội Chile là 55.7%. Độ chính xác của Brazil cao hơn một chút là 84.2%, nhưng mà của Chile không thua kém nhiều là 81.5%. Và cái tỷ lệ chuyển hóa các cái cơ hội thì của Chile cao hơn một chút, 22.73%, tức là sắp xỉ 23% cơ hội được Chile chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó của Brazil chỉ có 21.2, tức là khoảng trên 21% một tí. Có nghĩa là cái hiệu quả tấn công của Chile cao hơn. Thì thấy đây là một trận cầu, tôi nghĩ rằng là cũng kẻ thám lạng nhìn được cân, chứ không phải là đội Brazil là ưu thế hoàn toàn đâu. Và tôi không nghĩ rằng như một số bình luận viên nói rằng Brazil sẽ có thể thắng 3-1. Tôi thì tôi chỉ nghĩ là Brazil là thắng chênh lệch một bàn và thậm chí là 1-0 hoặc 2-1. Và mặc dù là lịch sử của các kỳ World Cup thì đội Brazil đều thắng với chênh lệch 3 bàn. Nhưng mà năm nay tôi nghĩ rằng là đây là một cái thế hệ vàng của đội Chile với lại một cái đội hình rất là đồng đều, không có những sao nào xuất sắc lắm, nhưng mà là những cầu thủ giỏi. Tôi nghĩ rằng người xem sẽ có một trận cầu rất là mãn nhãn. Cái cặp thứ hai là cặp hai quốc gia bóng đá ở Mỹ Latin, Colombia và Uruguay. Uruguay vào trận này với một thiệt thòi rất lớn là Luis Suarez đã bị treo giỏ vì cái lỗi là cắn Chiellini. Đây là cái lỗi mà theo rất nhiều bình luận viên ở Việt Nam là một lỗi rất nặng, rất là phản cảm, rất là không thể thao. Như vậy thì có thể nói là Uruguay thì bị thiệt. Thiệt thứ nhất là thiếu Suarez, thiếu một tiền đạo sắc sảo, thiếu một tiền đạo đã làm nên kỳ tích ở cái vòng bảng vừa rồi, là từ thất bại ban đầu 1-3 trước Costa Rica mà vươn lên được vào vị trí thứ hai, thắng hai ông lớn là Anh rồi Italy. Nhưng Colombia thì là một đội cho thấy là có tiến bộ rất nhanh và đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn. Và với cái việc Uruguay mất Suarez thì mặc dù vẫn còn đó Cavani, vẫn còn đó Diego Forlan, vẫn còn một hàng phòng ngự với lại Godin và thủ môn Muslera, nhưng mà theo tôi thì Colombia sẽ có nhiều khả năng thắng hơn.
Xin cảm ơn bình luận viên Trần Tiến Đức.